Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 7 tháng 12 năm 2015. Trong lúc phe chủ hòa của Nhật chống đối việc tham dự của chính phủ nước này vào cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo, thì người tình nguyện từ phương Tây tiếp tục gia nhập lực lượng chống nhóm khủng bố này tại Syria. Và trong một bài diễn văn hiếm hoi từ Nhà Trắng, Tổng thống Obama gọi vụ xả súng ở California là một hành vi khủng bố. Tổng thống Obama cho biết Mỹ đã tăng cường phòng vệ trước các mối đe dọa khủng bố, nhưng cũng kêu gọi thắt chặt luật kiểm soát súng được tranh cãi trong nhiều năm qua. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Liên quân bác bỏ đã oanh kích làm thiệt mạng binh sĩ Syria. Hoa Kỳ tuyên bố không vì Syria mà bỏ quên Ukraine. Và cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter chiến thắng bệnh ung thư.
Trong khi đó, giới hoạt động trong nước tố cáo sách nhiễu hành hung gia tăng sau những cam kết TPP của Việt Nam. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, trong một bài diễn văn hiếm hoi từ phòng bầu dục của Tòa Bạch Ốc tối Chủ nhật, Tổng thống Barack Obama nói với công chúng nước Mỹ rằng vụ xả súng hồi tuần trước ở California là một hành vi khủng bố nhằm giết hại những người vô tội. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài VOA.
Hôm thứ Tư tuần trước, Syed Rizwan Farooq, một người sinh ra ở Mỹ, cùng với vợ Tashfin Malik, người Pakistan, đã giết chết 14 người và gây thương tích cho 21 người khác tại một buổi liên hoan của nhân viên chính phủ ở San Bernardino, cách Los Angeles khoảng 1 giờ đồng hồ lái xe. Trước khi tẩu thoát trên một chiếc xe SUV màu đen, hai hung thủ này cũng gài một quả bom tự chế, nhưng quả bom không nổ. Cả hai đã bị hạ sát sau đó trong một vụ chạm súng với cảnh sát. Tổng thống Obama phát biểu như sau về vụ khủng bố này. So far we have no evidence that the killers were
directed by a terrorist organization overseas. Cho tới giờ thì chúng tôi không có bằng chứng nào cho thấy những kẻ sát nhân này được chỉ huy bởi một tổ chức khủng bố nước ngoài, hoặc họ là một phần của một âm mưu rộng lớn hơn ở bên trong nước Mỹ. Nhưng rõ ràng là hai người này đã đi vào con đường đen tối của cực đoan hóa. Họ chấp nhận một sự giải thích méo mó về Hồi giáo, đòi phải tiến hành chiến tranh chống Mỹ và Tây phương. Họ đã tồn trữ súng ống, đạn dược và bom tự chế. Do đó, đây là một hành vi khủng bố nhằm giết hại những người vô tội.
Tổng thống Obama cho biết nước Mỹ đã tăng cường sự phòng vệ để chống lại những mối đe dọa khủng bố. Nhưng ông nói rằng, trong những năm vừa qua, quân khủng bố đã bắt đầu chuyển sang điều mà ông gọi là những hành vi bạo động ít phức tạp hơn, như vụ nổ súng giết người bừa bãi mà ông nói là đã xảy ra quá nhiều trong xã hội chúng ta.
Chúng ta cũng cần phải làm cho việc mua những loại vũ khí tấn công có hỏa lực lớn như loại vũ khí được dùng ở San Bernardino trở nên khó khăn hơn. Tôi biết là có một số người bác bỏ mọi biện pháp an toàn súng ống. Nhưng thực tế là cho dù các cơ quan tình báo và chấp hành luật pháp của chúng ta hoạt động có hiệu quả đến đâu đi nữa, thì họ cũng không thể nhận diện những người sẽ là những kẻ nổ súng giết người hàng loạt. Bất kể là người đó bị tác động bởi nhóm nhà nước Hồi giáo hay bởi những ý thức hệ khác của sự thù hận. Những gì mà chúng ta có thể làm và phải làm là làm cho việc giết hại của họ trở nên khó khăn hơn.
Tổng thống Obama cho rằng Quốc hội phải hành động để bảo đảm là tất cả những người nằm trong danh sách không được đáp máy bay, không thể mua súng. Ông cam kết rằng quân đội sẽ tiếp tục truy lùng những thủ lãnh khủng bố tại bất kỳ quốc gia nào và sẽ tiếp tục cung cấp trang thiết bị và huấn luyện cho hàng vạn người thuộc các lực lượng ở Iraq và Syria đang chiến đấu chống nhóm nhà nước Hồi giáo trên thực địa. Nhưng ông cho biết nước Mỹ sẽ không bị lôi cuốn vào một cuộc chiến tranh trên bộ kéo dài ở Iraq hoặc Syria, mặc dù Hoa Kỳ vẫn tăng cường những nỗ lực chống lại nhà nước Hồi giáo. That's what groups like ISIL want.
They know they can't defeat us on the battle. Đó là điều mà những nhóm như nhóm nhà nước Hồi giáo mong muốn. Họ biết rằng họ không thể đánh bại chúng ta trên chiến trường. Các chiến binh nhà nước Hồi giáo là một phần của cuộc nổi dậy mà chúng ta đương đầu ở Iraq. Nhưng họ cũng biết rằng nếu chúng ta chiếm đóng đất đai ở nước ngoài, thì họ có thể duy trì cuộc nổi dậy của họ trong nhiều năm, giết hại hàng ngàn binh sĩ của chúng ta và làm cho các nguồn lực của chúng ta bị cạn kiệt. Và họ sẽ lợi dụng sự hiện diện của chúng ta để tuyển mộ thêm chiến binh.
Tổng thống Obama cũng kêu gọi dân chúng đừng ghét bỏ những người theo đạo Hồi ở trong nước. Ông nói nhóm nhà nước Hồi giáo muốn làm bùng ra một cuộc chiến tranh giữa Tây Phương và Hồi giáo. Nhưng ông cũng kêu gọi những người Hồi giáo ở Mỹ và trên khắp thế giới tích cực tranh đấu để chống lại chủ nghĩa cực đoan. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cho biết ông tin chắc là chúng ta sẽ thành công trong sứ mạng này vì chúng ta ở về phía đúng của lịch sử. Ông kêu gọi dân chúng đừng quên rằng tự do mạnh hơn nỗi sợ hãi.
Giữa lúc giới hữu trách tại các quốc gia phương Tây ra sức ngăn chặn công dân nước họ gia nhập nhà nước Hồi giáo, đàn ông và đàn bà tại một số nước phương Tây đang đến Syria để chiến đấu chống lại tổ chức hiếu chiến này. Thông tín viên Mahmoud Bali của đài VOA nói chuyện với hai chiến binh người nước ngoài đã gia nhập lực lượng YPD của người Kurd ở Syria và có bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Trong những tháng gần đây, hàng chục chiến binh từ các nước Bắc Mỹ và châu Âu đã đến Syria để tìm cách ngăn chặn những vụ tấn công của nhà nước Hồi giáo hay còn gọi là Daesh trong khu vực và cả ở nước ngoài. Người phụ nữ lãnh đạo toán YPD người Kurd huấn luyện cho các chiến binh người nước ngoài nói có nhiều lý do khiến cho những người tình nguyện tham gia trận chiến. Bà Dennis Sipan nói,
Daesh không phải chỉ là kẻ thù của chúng tôi mà còn là kẻ thù của toàn thể nhân loại. Họ nhìn thấy những việc tại nước họ. Nhà nước Hồi giáo cho nổ xe bom và nhiều người chết. Họ bắt cóc nhiều người. Các chiến binh này đến từ Australia, Hoa Kỳ, Canada, Anh, Bỉ, Cộng hòa Czech. Tôi tin rằng hầu như mọi nơi trên thế giới đều có người tới đây.
Một trong những người tình nguyện là bà Hannah Bowman, từng làm người mẫu và là cựu quân nhân ở Canada. Bà Bowman nói,
Well, Daesh is a danger for the world. But I think it's more of a danger.
Daesh là mối nguy cho thế giới. Tuy nhiên, mối nguy này có tính cách tâm lý nhiều hơn là vật chất. Họ tấn công vào một số nơi trên thế giới, nhưng nếu nhìn vào con số thống kê, thì chúng ta thấy có 35.000 người Mỹ thiệt mạng mỗi năm vì súng ống. Mối nguy to lớn nhất đối với người Mỹ là những người Mỹ khác. Tuy nhiên, về mặt chính trị và tâm lý, Daesh là mối đe dọa lớn hơn nhiều.
Một số chiến binh người nước ngoài gia nhập YPG không phải chỉ để chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo, mà còn để hỗ trợ cho điều mà họ gọi là mẫu mực đa sắc tộc cùng tồn tại tại khu vực do người Kurd kiểm soát, được biết dưới cái tên là Rojava. Ông Robert, một tình nguyện viên người Pháp, cho biết như sau.
And I came in Rojava to be, with...
Tôi đến Rojava để cùng với bạn hữu người Kurd, Ả Rập và Assyria đang chiến đấu chống lại Daesh tại đây vì dân chủ. Và tôi hy vọng sau khi tôi làm bổn phận của tôi tại đây càng nhiều càng tốt, tôi sẽ có thể trở về Pháp với những ý tưởng và những điều tôi học hỏi được.
Lực lượng YPG được Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, yểm trợ trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo ở trên không và trong một phạm vi nào đó, cả ở trên bộ nữa. Những lực lượng trên bộ mới được phái tới Iraq có thể sẽ nhìn thấy một số công dân của nước họ, cả nam lẫn nữ, đã có mặt tại đây.
Trong khi đó, thưa quý vị, chính quyền Syria ngày hôm nay cho biết rằng các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu đã khiến ít nhất 3 binh sĩ Syria thiệt mạng và làm bị thương 13 người khác tại một doanh trại nằm ở tỉnh Deir ez-Zor. Nhưng liên quân đã bác bỏ cáo buộc này với tuyên bố rằng họ không đánh vào bất cứ mục tiêu nào trong khu vực. Bộ Ngoại giao Syria đã lên án điều cơ quan này nói là sự xâm lăng trắng trợn của liên quân và đã gửi thư tới cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi tổ chức này có các biện pháp nhằm bảo đảm rằng sự việc trên không lặp lại. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh, chuyên theo dõi tình hình bạo lực ở Syria nói rằng các cuộc không kích diễn ra ngày hôm qua và cho biết số tử vong là 4 người. Một thông cáo của Liên quân nói rằng lực lượng này đã thực hiện các cuộc không kích ở Deir ez-Zor ngày hôm qua, cách doanh trại của Syria khoảng 55 km và chỉ đánh trúng các giếng dầu. Thông cáo có đoạn xin trích, chúng tôi không tấn công bất kỳ các xe cộ hay các mục tiêu con người nào trong khu vực này. Chúng tôi không thấy chỉ dấu nào cho thấy các binh sĩ Syria ở gần các cuộc oanh kích của chúng tôi. Liên quân nói cho biết sẽ nghiêm túc xem xét và điều tra bất cứ cáo buộc nào về thiệt hại nhân mạng. Cuộc oanh kích ngày hôm qua nằm trong số hơn 20 vụ không kích ở Deir ez-Zor trong tuần qua, chủ yếu nhắm vào các mỏ dầu là nguồn thu của nhà nước Hồi giáo. Deir ez-Zor nằm ở miền đông Syria, giữa Raqqa, thủ đô của nhà nước Hồi giáo, và vùng lãnh thổ mà tổ chức này kiểm soát ở phía bắc Iraq.
Tại Nhật Bản, những người chống đối các luật lệ an ninh được ban hành hồi gần đây để cho phép quân đội chiến đấu ở nước ngoài đang lo ngại về việc Nhật Bản bị lôi kéo vào một cuộc xung đột quân sự với nhóm nhà nước Hồi giáo. Từ Trung tâm Tin tức Đông Bắc Á của đài VOA tại Seoul, thông tin viên Brian Padden gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Nhật Bản là thành viên của Liên minh 65 nước do Hoa Kỳ dẫn đầu, đang chiến đấu chống nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Nhưng sự đóng góp của Tokyo cho đến nay chỉ giới hạn trong lĩnh vực phi quân sự. Thủ tướng Shinzo Abe hồi đầu năm nay cam kết đóng góp những khoản viện trợ nhân đạo và tiếp liệu y tế trị giá 200 triệu đô la. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản ngày hôm nay tuyên bố họ sẽ tăng cường sự hợp tác chống khủng bố với Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Barack Obama đọc bài diễn văn hồi tối Chủ nhật để lên án vụ nổ súng giết người bừa bãi ở California. Tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày hôm nay, Chánh văn phòng nội các Nhật, ông Yoshihide Suga cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện những nỗ lực để ngăn ngừa các hoạt động khủng bố qua sự hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Nhật Bản sẽ tiến hành những hoạt động thu thập tình báo tại các phái bộ ngoại giao của họ ở Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông, Bắc Phi và Tây Phi. Ông Koichi Nakano, giáo sư chính trị học của Đại học Sophia ở Tokyo, là một người mạnh mẽ chống đối các luật lệ an ninh được ban hành hồi gần đây để cho phép quân đội chiến đấu ở nước ngoài. Ông tỏ ý lo ngại về việc Nhật Bản có thể bị lôi kéo vào một cuộc xung đột quân sự với nhóm nhà nước Hồi giáo.
Có những người nói rằng Nhật Bản nên tham gia đầy đủ hơn trong cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu hoặc do Pháp dẫn đầu để chống khủng bố. Nhưng mặt khác cũng có những người cho rằng đây chính là lý do tại sao Nhật Bản có thể đóng góp cho hòa bình bằng một phương thức khác.
Lực lượng cảnh sát quốc gia Nhật Bản hôm thứ Sáu đã ra lệnh thực hiện các biện pháp chống khủng bố mạnh mẽ hơn và tăng cường an ninh tại các địa điểm đông người. Họ cũng tích cực mưu tìm sự hợp tác của công chúng để ngăn ngừa những vụ tấn công khủng bố. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và những người thuộc phe bảo thủ ủng hộ ông đã mạnh mẽ hô hào cho việc gia tăng phạm vi hoạt động và sức mạnh của quân đội để ứng phó với những mối đe dọa. Các dự luật an ninh được thông qua hồi tháng 9 đã sửa đổi 10 luật lệ hiện hành để dành cho quân đội những quyền hạn rộng rãi hơn nhằm bảo vệ cho dân chúng và các quyền lợi của quốc gia và tham gia vào những hoạt động phòng vệ tập thể và bảo vệ cho các nước đồng minh như Hoa Kỳ. Những người ủng hộ chủ trương này viện dẫn sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực và khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên để biện minh cho việc nới rộng vai trò của quân đội vượt khỏi những sự hạn chế của Hiến pháp Chủ hòa sau Thế chiến thứ hai. Việc hai người Nhật bị nhóm nhà nước Hồi giáo chặt đầu và cái chết của 10 người khác trong vụ khủng hoảng con tin ở Algeria năm 2013 để nêu bật tính chất dễ bị xâm hại của người Nhật ở nước ngoài. Thủ tướng Abe nói, nếu các biện pháp an ninh mới được thông qua sớm hơn, thì ông đã ra lệnh cho các lực lượng tự vệ Nhật giải cứu các con tin người Nhật. Hơn 50% dân chúng ở Nhật vẫn tiếp tục chống đối các luật lệ mới về an ninh. Họ tin rằng những luật lệ này chắc chắn sẽ làm cho Nhật Bản can dự nhiều hơn về mặt quân sự trong các cuộc xung đột ở Trung Đông. Về việc này, giáo sư Nakano cho biết như sau.
Nhật Bản giờ đây có thể sẽ được các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ yêu cầu cung cấp điều được gọi là yểm trợ hậu cần cho các binh sĩ Mỹ, và điều đó chắc chắn làm cho Nhật Bản gặp nhiều nguy hiểm hơn và có lẽ sẽ làm gia tăng những mối đe dọa khủng bố.
Nhật Bản hồi gần đây đã nâng cấp khả năng thu thập tình báo, trong đó có việc phóng vệ tinh để theo dõi Bắc Triều Tiên, là nước đã thực hiện 3 vụ thử nghiệm hạt nhân và thường xuyên lên tiếng đe dọa tấn công nước Nhật. Giới hữu trách ở Tokyo cũng cho mọi người thấy rằng họ đang tăng cường các biện pháp an ninh, trong lúc Nhật Bản chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 5 tới đây và tổ chức Olympic mùa hè vào năm 2020.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2016 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ lịch voa2016@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Để biết thêm chi tiết, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ và trang Facebook VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị qua phần tin về Việt Nam.
Thêm nhà hoạt động bị hành hung sau những cam kết TPP của Việt Nam. Với những lợi ích hứa hẹn từ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ dẫn đầu đang gần kề, danh sách các nhà bất đồng chính kiến bị nhập kho tại Việt Nam có phần chững lại. Nhưng số trường hợp các nhà hoạt động bị sách nhiễu, hành hung bởi côn đồ hay an ninh mật vụ dường như gia tăng. Sau vụ hai nhà hoạt động công đoàn Đỗ Thị Minh Hạnh và Trương Minh Đức bị hành hung gây thương tích cuối tháng rồi gây chú ý công luận, một luật sư nhân quyền có tiếng tại Việt Nam hôm nay tố cáo ông cùng các bạn vừa bị đánh đập dã man sau khi tổ chức buổi thảo luận về nhân quyền tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài cho VOA Việt ngữ biết vụ việc xảy ra hôm 6 tháng 12 khi ông cùng ba bạn trẻ tên Sơn, Minh và Thắng bị một nhóm người ngang nhiên lao vào tấn công võ lực khi họ đang trên đường từ Nghệ An về lại Hà Nội sau khi kết thúc buổi trao đổi các kiến thức cơ bản cần biết về quyền con người với 70 cư dân địa phương. Buổi học được tổ chức ở nhà cựu tù nhân lương tâm Trần Hữu Đức. Chủ nhà cho biết, từ lúc phiên học bắt đầu, đã có hàng chục công an xã, huyện, tỉnh cùng dân quân tự vệ tới gây rối, nhưng đã gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của cư dân địa phương. Cô Pha Lê Tuyết, em của nhà hoạt động Hữu Đức, cho biết.
8:30 thì anh Đài có mặt tại nhà em, thì lúc đấy công an nó huy động lực lượng rất là đông ập tới nhà em đòi kiểm tra giấy tờ của anh Đài đấy. Lúc đấy thì đó người dân ở đấy cũng cảm thấy hết sức là bất bình và hết đá lên tiếng, cho nên là bọn đấy không dám đòi anh Đài kiểm tra giấy tờ nữa, nhưng mà vẫn lảng vảng ở đấy. Xong rồi thì 4:30 anh lên xe taxi đi về, người dân làng em thì áp tải anh Đài vì sợ đồ nó sợ chó, nhưng mà một chặng đường tới Kim Liên mọi người quay về thì tài xế lái xe gọi điện cho em bảo là anh Đài bị đánh ở quán hành, cả anh cũng bị đánh, bây giờ anh đang chạy trốn.
Luật sư Đài cho hay trong nhóm bị tấn công hiện có anh Thắng vẫn chưa rõ tung tích. Ông Đài nói, dù lực lượng hành hung không mặc sắc phục, nhưng cách hành xử và những yêu sách họ đưa ra là chỉ dấu rõ ràng, cho thấy họ là người của lực lượng công quyền. Luật sư Đài thuật lại.
Tất cả là có 4 anh em của tôi từ Hà Nội vào trong huyện Nam Đàn, Nghệ An để thực hiện những buổi chia sẻ về các quyền người ở trong hiến pháp Việt Nam cho những người dân ở trong đó. Thì khi mà chúng tôi trở ra thì đã bị họ tấn công hành hung ngay trên đường quốc lộ 1 ạ. Thế bản thân tôi thì bị ban đầu là 4 người tấn công, sau đấy thì họ lôi tôi lên xe ô tô từ chỗ đường quốc lộ 1 ra đến bãi biển Cửa Lò, thì họ đẩy tôi xuống bãi Cửa Lò và họ bỏ đi ạ.
Các hình ảnh lan truyền trên các trang mạng xã hội hôm nay cho thấy những vết tích của các nạn nhân trong vụ tấn công trên mặt và trên khắp thân thể. Đây không phải là buổi học về nhân quyền đầu tiên do luật sư Đài tổ chức. Trước đó, ít nhất là mỗi tháng một lần, ông vẫn thường mở ra các buổi thảo luận về nhân quyền cho giới trẻ và sinh viên tại Hà Nội. Cách đây 3 tuần, buổi thảo luận về nhân quyền do ông tổ chức ở Sài Gòn đã thu hút hơn 30 bạn trẻ tới tham dự. Trong vụ việc ở Nghệ An hôm qua, số thành viên lên tới 70 người. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà luật sư Nguyễn Văn Đài gặp phải những khó khăn từ phía chính quyền vì tổ chức các lớp học về nhân quyền như thế này. Từng lãnh án tù về tổ chức những buổi học nhân quyền cho giới trẻ và cũng từng bị nhắm mục tiêu tấn công nhiều lần vì các hoạt động này. Nhưng luật sư Đài khẳng định, các hình thức sách nhiễu đó không ngăn chặn được lý tưởng của ông theo đuổi một xã hội công bằng vì quyền con người tại Việt Nam.
Năm 2007 khi họ bắt tôi đi thì cũng là vì lý do hôm đó chúng tôi tổ chức một buổi học nhân quyền cho sinh viên. Và đối với tôi, chỉ đất nước Việt Nam chỉ có thể thay đổi được khi mà người dân Việt Nam, đặc biệt thế hệ trẻ, hiểu biết được các quyền con người của mình. Và khi họ có sự hiểu biết thì họ sẽ thay đổi cái quan điểm, cái nhận thức của họ, họ đấu tranh bảo vệ quyền người của mình, thì đất nước Việt Nam có thể thay đổi được, có thể chuyển từ một cái thể chế độc tài sang dân chủ văn minh được. Thế nên là cho dù mặc dù là đã từng bị tù đầy, đã từng bị quản chế suốt 8 năm về cái công việc cổ suý nhân quyền đó, nhưng mà sau khi hết quản chế thì tôi vẫn kiên trì để thực hiện công việc của mình. Cái mục tiêu cuối cùng là làm sao để ngày càng có nhiều người dân Việt Nam hiểu về các quyền con người của họ, và họ tức là thực hiện để bảo vệ chính họ và họ có thể bảo vệ cho người khác. Và khi như vậy thì tôi hy vọng rằng là qua những công việc làm của mình thì đất nước Việt Nam có thể thay đổi được.
Kết thúc đàm phán TPP với Việt Nam, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động Tom Malinowski bày tỏ hy vọng TPP sẽ là đòn bẩy giúp Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền đang bị quốc tế lên án. Vì đề ra những điều kiện buộc Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền nếu muốn hưởng những lợi ích thương mại với Mỹ và các nước trong nhóm thảo luận TPP. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ là những thông điệp này chưa được truyền tải đủ mạnh mẽ. Theo nhận xét của giới hoạt động nhân quyền, những người đang kêu gọi cần có thêm những áp lực mạnh mẽ và cụ thể đối với những cam kết mà Hà Nội đưa ra để tránh trường hợp tương tự như sau khi Việt Nam gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Hà Nội lâu nay khẳng định luôn luôn tôn trọng và bảo vệ nhân quyền và lên án các tố cáo về vi phạm nhân quyền đối với Việt Nam là phiến diện mang mục đích thù địch.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thăm Ukraine để thúc đẩy Kiev tiếp tục thực thi các cải cách, đồng thời trấn an các quan chức nước này rằng cuộc chiến ở Syria không làm giảm sự hậu thuẫn của Washington đối với chính quyền thân phương Tây của Ukraine. Ông Biden tới Kiev sáng sớm ngày hôm nay giờ địa phương và dự kiến sẽ gặp Tổng thống Petro Poroshenko vào sáng ngày hôm nay trước khi có bài phát biểu được nhiều người trông đợi tại Quốc hội Ukraine vào ngày mai. Phó Tổng thống Mỹ ngày hôm nay đã gặp thị trưởng Kiev và chúc mừng quan chức này đã thực thi các biện pháp cải cách về chi tiêu, minh bạch hóa chính sách và cải tổ lực lượng cảnh sát. Trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày là chuyến thăm thứ 5 kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine kể từ năm 2014, ông Biden sẽ xem xét các nỗ lực chống tham nhũng mà Ukraine thực hiện gần đây, trong đó có các cải cách về thuế khóa trước khi Hoa Kỳ bảo đảm một khoản vay cứu nguy thứ 3 trị giá 1 tỷ đô la cho Ukraine. Chính quyền của Tổng thống Obama đã cung cấp khoản hỗ trợ kinh tế trực tiếp trị giá 470 triệu đô la cho Ukraine kể từ khi cựu Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych bị phế truất gần 2 năm trước sau nhiều tuần bùng ra các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Kiev. Chuyến thăm của ông Biden diễn ra trong bối cảnh xung đột ở miền đông Ukraine giữa các binh sĩ chính phủ và các phiến quân thân Nga tiếp tục giảm cường độ sau hơn 18 tháng giao tranh, làm gần 8.000 người thiệt mạng, phần lớn là thường dân. Các quan chức Mỹ nói rằng ông Biden sẽ tìm cách trấn an Kiev, rằng Washington sẽ tiếp tục thực hiện một loạt các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga cho tới khi nào Moscow và các phiến quân thân Nga thực thi đầy đủ các thỏa thuận do cộng đồng quốc tế điều giải nhằm chấm dứt cuộc xung đột và triệt thoái vũ khí hạng nặng. Các quan chức cấp cao cũng nói rằng ông Biden cũng sẽ nhấn mạnh tới quan chức Ukraine rằng thái độ cởi mở của Mỹ gần đây nhằm hợp tác với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc chiến chống lại các phần tử cực đoan ở Syria sẽ không ảnh hưởng tới sự hậu thuẫn của phương Tây đối với Kiev. Thưa quý vị, hôm nay đánh dấu 74 năm ngày diễn ra cuộc tấn công của Nhật nhắm vào căn cứ hải quân của Mỹ ở Trân Châu Cảng ở Hawaii. Năm 1974, Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt tuyên bố rằng vụ tấn công ngày 7 tháng 12 là một ngày ô nhục, và một ngày sau đó Hoa Kỳ tuyên chiến với Nhật Bản và tham gia Thế chiến II. Hơn 2.400 binh sĩ hải quân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bất ngờ vào nơi mà nay là một tiểu bang của Mỹ nằm ở giữa Thái Bình Dương. Hiện nay Nhật Bản là một đồng minh thân cận của Mỹ và hiện con số các cựu chiến binh Mỹ từng chiến đấu trong Thế chiến II còn sống ngày càng ít đi. Ông Frank Livingston, cựu chiến binh 110 tuổi từ tiểu bang Louisiana, sẽ là khách mời danh dự tại buổi lễ tưởng nhớ trận Châu Cảng tại Đài tưởng niệm Thế chiến II ở Washington. Hải quân Mỹ cùng cơ quan phụ trách công viên quốc gia Mỹ sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm tại cầu cảng Kilo ở Trân Châu Cảng. Thưa quý vị, 4 tháng sau khi thông báo đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter thông báo với các giáo dân tại một giáo xứ ở Plains, tiểu bang Georgia, rằng không còn triệu chứng của căn bệnh đe dọa tới sinh mạng của ông. Ông Carter cho biết rằng ông đi khám bệnh tuần trước và các bác sĩ không phát hiện ra các tế bào ung thư. Ông Carter đã trải qua hóa trị và phải uống thuốc trị bệnh kể từ tháng 8 sau khi các bác sĩ đã cắt bỏ khối u ác tính ở gan của ông và đồng thời phát hiện 4 khối u ác nhỏ trên não. Cựu Tổng thống Mỹ thường giảng dạy các lớp kinh thánh tại nhà thờ vào ngày Chủ nhật hàng tuần ở thị trấn quê nhà Plains kể từ khi ông thông báo về bệnh tình. Ông cùng với phu nhân là bà Rosaline gần đây đã tham gia vào một loạt các dự án của tổ chức Habitat for Humanity ở Memphis, Tennessee. Cựu Tổng thống Mỹ vừa bước sang tuổi 91 hồi tháng 10 và trở thành người thọ nhất sau khi rời Nhà Trắng. Ông làm Tổng thống Mỹ một nhiệm kỳ kể từ năm 1977 tới năm 1981. Ông Ronald Reagan là người kế nhiệm ông Carter sau cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 1980. Thưa quý vị, các quan chức phụ trách bầu cử tại Venezuela cho biết rằng phe đối lập đã đánh bại đảng xã hội cầm quyền để giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp của nước này. Dù phiếu tại một số đơn vị bầu cử vẫn chưa được kiểm, chính quyền cho hay rằng phe đối lập đã giành được 99 trong số 167 ghế tại Quốc hội, trong khi đảng xã hội chỉ giành được 46 ghế. Đây được coi là một bước thụt lùi đối với phe cầm quyền theo chủ nghĩa xã hội đã cai trị và lãnh đạo đất nước trong 16 năm qua. Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nicolas Maduro thừa nhận điều ông gọi là các kết quả bất lợi. Ngay trước khi các kết quả được công bố, cựu ứng viên Tổng thống Henrique Capriles viết trên Twitter rằng kết quả đúng như chúng ta trông đợi, Venezuela đã giành chiến thắng. Pháo hoa đã thắp sáng bầu trời Caracas sau khi kết quả bầu cử được công bố. Các nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử có thể được coi là một cuộc trưng cầu dân ý về các chính sách kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa của cố Tổng thống Hugo Chavez, cũng như của người kế nhiệm được đích thân ông Chavez chọn lựa là Tổng thống đương nhiệm Maduro. Một cuộc thăm dò ý kiến tháng trước ước tính rằng hơn 55% cử tri ủng hộ liên minh đối lập. Và tin cuối, Thủ tướng Latvia đã đệ đơn từ chức, bà Lamdota Strajuma thông báo quyết định trên ngày hôm nay chỉ 5 ngày, 2 năm sau khi nhậm chức, vì cho rằng đất nước cần các ý tưởng mới.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.